Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, có những con đường trong xã hội rất quan trọng trong việc giao thương liên lạc, trong việc mưu sinh kiếm sống và trong việc để có thể cứu nạn nhau. Trong suốt tháng vừa rồi, chúng ta thấy lũ lụt tại miền Trung quê hương Việt Nam chúng ta, những thiên tai lụt lội, rồi những vụ sạt lở trên núi xuống đã làm cắt ngang những con đường thông thương, tách biệt những vùng trong nông thôn với thành thị, làm gây cản trở không chỉ liên lạc giao thông nhưng còn cản trở trong việc tiếp tế lương thực, cứu trợ và di chuyển những con người đang bị thương để đến bệnh viện. Và khi con đường, chứ ai trong chúng ta cũng mong muốn một con đường bằng phẳng, dễ đi, để tạo một sự thể lý thoải mái nhẹ nhàng. Không ai muốn đi trên con đường gập ghềnh, con đường hố sâu, hố tử thần, những con đường đầy chông gai. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rõ được, một con đường tâm linh cũng là một con đường. Và con đường này là con đường thiêng liêng để chúng ta đạt đến chiều kích siêu việt nơi chính Chúa, con đường thánh thiện, một con đường mang lại cho con người hạnh phúc và vĩnh hằng. Thế nhưng con đường nên thánh trong chiều kích tâm linh này cũng sẽ phải gặp những cản trở, những nẻo quanh co, những hố sâu, những thung lũng bị lấp và những cản trở khó khăn mà chính trong tông huấn Gaudete et Exsultate, hãy mừng rỡ hân hoan, của Đức Giáo hoàng Francisco là ngài nói rằng con đường nên thánh của Kitô hữu sẽ phải gặp hai kẻ thù tinh vi, đó là ngộ đạo thuyết và thuyết plagio, đó là làm cho chúng ta trệch đường để chúng ta xa Chúa và không trở nên thánh thiện. Phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta biết để nhận diện được những khó khăn trên con đường thiêng liêng nên thánh này. Trong bài đọc một từ ngôn sứ Isaiah, chúng ta thấy qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa sẽ sai một sứ giả để đi trước mặt người con, đó là Đấng Messiah, và ngôn sứ này sẽ tạo thành một tiếng hô trong hoang địa. Trong hoang địa, sách Matthew còn diễn tả trong sa mạc. Sa mạc hay hoang địa, làm gì có người sống trong đó mà hô? Xin thưa rằng đó là một biểu tượng. Ngôn sứ Isaiah ngài thấu hiểu được cái kinh nghiệm phạm tội của người Do Thái. Họ đã sống trong tội phạm, họ đã sống trong tội lỗi, bất tín bất trung. Và một khi bất trung với Chúa thì tâm hồn của họ đã trở thành một sa mạc, một hoang địa. Hoặc nói một cách khác, tâm hồn chúng ta là một tâm hồn thánh thiện, một tâm hồn sẽ đầy dẫy ân sủng, trào dâng nguồn mạch ơn của Chúa. Nhưng khi có người phạm tội thì nguồn mạch đó đã bị cắt đứt và tâm hồn con người trở thành hoang địa. Cho nên tiếng người hô trong hoang địa là một tiếng hô mang âm dội trong cõi lòng con người. Khi con người xa Chúa, con người không được liên lạc với nguồn mạch ân sủng, và con người không được hiệp thông với nhau trong con người. Có thể ngồi bên nhau nhưng tâm hồn đã trở thành sa mạc hoang địa khi mà không còn tình thương với nhau. Cho nên ngôn sứ Isaiah đã nói có tiếng người hô trong hoang địa là tiếng đó dội vang âm trong tâm hồn của con người. Vì sao vậy? Xin thưa, tiếng hô đó chính là tiếng hô của Thánh Gioan Tẩy Giả mà bài Tin Mừng Thánh Marco tường thuật lại. Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ trở thành hiện thực hóa của tiếng hô hoang địa mà ngôn sứ Isaiah đã diễn tả trong bài đọc 1. Có 3 lời kêu gọi Thánh Gioan Tẩy Giả gửi đến tâm hồn sa mạc con người. Trước tiên, đó là hãy sửa một lối cho thẳng để Đức Chúa đi. Một nẻo đường quanh co là một nẻo đường giả dối, quanh co của sự thiếu chân thật, quanh co của sự xảo quyệt, quanh co của thâm hồn tội lỗi. Sửa lối cho thẳng, hãy sửa lại cái nẻo đường sai đó. Hãy sống thật hơn, hãy sống chân thành hơn. Đừng tạo ra sự giả dối, xảo quyệt với nhau. Điều thứ hai, Thánh Gioan kêu gọi là hãy lấp đầy những hố sâu. Những hố sâu mà không ai muốn đi vào trong con đường đó. Những hố sâu tạo cho con người ta một vực thẳm với nhau. Và vì thế hãy lấp đầy những hố sâu đó. Điều thứ ba, Thánh Gioan mời gọi những núi đồi hãy bạc cho phẳng, tạo một đường đi ngay cho thẳng. Núi đồi đó là gì? Xin thưa, đó là những núi đồi của kiêu ngạo, của sự cao ngạo, của tự mãn, của danh vọng, của quyền lực chà đạp trên người khác. Tất cả những núi đồi đó phải được san cho bằng, bởi vì đó là cản trở rất lớn hồng ân Thiên Chúa đến với họ và làm cho con người xa cách nhau. Như vậy rõ ràng Thánh Gioan Tẩy Giả đã tạo ra một tiếng hô trong sa mạc tâm hồn từng người, và họ đã nhận ra điều đó, cho nên nhiều ngưỡng nước đã chạy đến thú tội với Thánh Gioan Tẩy Giả, và Ngài đã làm phép rửa họ trong sông Gioan-đan. Phép rửa này là phép rửa sám hối, phép rửa chuẩn bị để họ lãnh nhận phép rửa trong Chúa Giêsu Kitô và qua Thánh Thần, là phép rửa hoàn toàn được tha tội và được trở thành nguyên tuyền đơn sơ và thánh thiện. Vậy thì kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa qua bài đọc 1 và bài Tin Mừng hôm nay mời gọi tất cả chúng ta cũng hãy biết dọn sạch một con đường để đón Chúa. Chúng ta đón Chúa lần thứ nhất, thưa không, việc Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2000 năm rồi. Chúng ta chào đón Chúa Giêsu đến lần thứ hai là ngày cánh chung. Ngày đó còn xa lắm, thưa anh chị em. Mặc dầu những biến cố ngày hôm nay có vẻ như dồn dập, nào là thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, và có vẻ như sắp đến ngày tận thế, thưa, chúng ta không biết được, nhưng theo thiển nghĩ, ngày đó còn xa lắm. Ngày thứ nhất, Chúa đã đến. Ngày thứ hai, tương lai sẽ đến. Vậy thì giữa hai ngày đó, Chúa sẽ đến trong từng người chúng ta. Đó là cái chết. Nếu như phụng vụ lời Chúa vào Chúa Nhật tuần trước mời gọi tất cả chúng ta hãy tỉnh thức, vì Chúa đến như ông chủ quay trở lại, coi chúng ta trở thành một người tôi tớ có tỉnh thức không, thì phúc cho người tôi tớ đấy. Thì phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng mời gọi tất cả chúng ta hãy tỉnh thức với hình ảnh như kẻ trộm đến bất ngờ, mà thư thứ hai Thánh Phêrô trong bài đọc 2 đã nhắc nhở chúng ta. Kỳ thực ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Đó là hình ảnh báo trước cho chúng ta biết rằng ngày Chúa kêu gọi chúng ta giữa hai lần Chúa đến, đến với bất cứ ai, bất cứ người nào và bất cứ nơi đâu. Đôi khi chính những linh mục mà tôi biết được chỉ mới chịu chức 33 ngày cũng đã bị lật xe và tử vong. Đôi khi một nữ tu đi làm việc bác ái cũng đã bị đất lở sập đè đến tử vong. Đôi khi một người đàn ông chỉ tắm rửa và sau đó lên giường nằm và cái chết đến bất ngờ. Một trẻ em cũng đôi khi chết bất ngờ, và nhất là trong cơn đại dịch vừa rồi tiếp tục xảy ra đến với bất cứ ai trong sự bất ngờ. Nói như vậy không phải là mang một bầu khí bi quan, thất vọng, tiêu cực, nhưng để nhắc nhở tất cả chúng ta, chúng ta cần phải dọn sẵn tâm hồn, bởi vì lòng của chúng ta còn nặng nề, thân xác tinh thần của chúng ta còn vướng víu một điều gì đó, thì khi Chúa đến bất ngờ, liệu chúng ta có được giải thoát hay không? Cho nên Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Vậy thì kính thưa anh chị em, để sống bình an thật sự, sống thanh thản trong cõi đời này mà chúng ta không sợ Chúa đến bất cứ lúc nào, không gì khác hơn hãy dẹp con đường sao cho ngay thẳng. Những uốn khúc quanh co của cuộc đời, những sự giả dối giả tạo hình thức hãy dẹp qua một bên. Những hố sâu của sự ích kỷ vô cảm, hố sâu của tội lỗi đam mê nghiện ngập hãy cố gắng san cho bằng. Những núi đồi kiêu ngạo, tự hào, tự trọng mà khinh khi kẻ khác hãy lấp cho đầy, san cho phẳng. Thật sự Chúa đã tạo cho chúng ta một con đường, chứ không phải chúng ta tạo cho con đường cho Chúa. Và con đường đó chính là con đường Giê-xu, người đã chủ động đến với chúng ta, con đường thập giá, con đường cứu độ. Cho nên có một bài hát mang tên đó là Con đường Giê-xu của nhóm Lửa Hồng, nhóm giới trẻ Sài Gòn đã viết nên rằng: giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương. Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau phục vụ vui sống. Hạnh phúc qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi, lối yêu thương vững đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Chúng ta chắc chắn sẽ được yêu thương, bền vững, bình an, hạnh phúc khi chúng ta bước theo con đường của Chúa Giê-xu. Xin cho tất cả chúng ta luôn ý thức rõ Chúa đã tạo ra cho chúng ta một con đường, đó là con đường Giê-xu, con đường yêu thương, con đường của sự vâng phục, thì chúng ta không còn ngại gì nữa, hãy bước theo con đường đó để chúng ta tránh lạc sai lối đường đi. Hầu cuộc đời của chúng ta là cuộc đời chứng nhân của tình thương thật sự. Vậy thì kính thưa anh chị em, niềm vui của ngày Giáng sinh, đạt được sự bình an, hạnh phúc, đạt sự vui tươi vĩnh viễn, tùy thuộc vào cách chúng ta chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị con đường để chúng ta đón Chúa. Amen.